giới, tức là 18 giới, 6 căn, 6 trần và 6 thức. Đó, mình quán chiếu trong 6 căn, 6 trần và 6 thức này không có cái tự ngã. Tự ngã có nghĩa là nếu mình nói cái nhãn căn là mình thì còn nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thân căn và ý căn là ai? Tại vì nó ngã thì chỉ có một thôi. Đó, thì mình quán chiếu, mình phân biệt ra 6 căn, con người của mình dồn có 6 căn nè. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nè. 6 trần là bên ngoài. Cái gì? Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, phải không? Rồi mắt của mình tiếp xúc với bên ngoài trần cảnh á, sắc á, thì gọi là gì? Thức gì? Nhãn, nhãn thức. Đó. Quý vị nhớ cái sâu chuỗi mình không? Hay lắm á. Cái sâu chuỗi là tượng trưng 18 hộp, là tượng trưng cho 6 căn, 6 trần, rồi 6 thức gọi là thập bát giới. 16 cõi. Đó, mình nếu mà mình tu á, mình niệm Phật á, là mình dừng đi, mình cũng nằm trong cái giới phân biệt quán này, để mình dừng đi 6 căn, 6 trần và 6 thức, mình thấy rõ được cái tự tính của cái 6 căn, 6 trần và 6 thức không có cái tự ngã. Thì mình quán chiếu như vậy, tới lui như vậy, thì cái tâm mà chấp ngã của mình nó không còn nữa. Tại vì mình chấp cái ngã của mình nghĩ là cái mắt mình là mình, thân là mình, nhưng mà mình nó chỉ có cái một thôi, có một cái ngã, chỉ có một thôi ha. Thì nói tóm lại là trong 6 cái phép quán, 5 cái phép quán này của Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta từ sổ tức, rồi quán bất tịnh, rồi quán từ bi, quán nhân duyên, quán phân biệt giới, là từ cái trí tuệ của Đức Phật mà Ngài thấy rõ chúng sinh còn bị tha, tâm còn bị tán loạn, tâm còn bị tham dục, tâm sân hận, tâm si mê và tâm chấp ngã, nó làm cho cái tuệ giác của chúng ta, cái Phật tính của chúng ta nó bị che lấp đi. Cho nên Đức Phật chỉ cho chúng ta những cái phép quán để trừ dẹp đi cái tâm, những cái tâm đó. Vì chính cái tâm đó là cái tâm mà nó đưa chúng ta đi vào con đường sanh tử luân hồi. Cho nên vì vậy, ngũ định tâm quán là một trong những phương pháp phép quán mà dừng đi cái tâm lăng xăng phan duyên của mình. Thì hôm nay bài học này chúng ta dừng lại ở đây. Chúng tôi cho quý vị 20 phút để có những gì thắc mắc hỏi. Thì chiều nay chúng ta học qua một cái đề tài mới và dành một ít thời gian để chỉ cho quý vị cái cách để mà thiền quán của lớp 2 và lớp 3. Dạ, xin mời. Xin mời đạo hữu con. Tự tướng, quán tự tướng hả con? Tự tướng bất tịnh á hả? Cái tự tướng bất tịnh, quán tự tướng bất tịnh á không? Cái quán tự tướng bất tịnh á, tự tướng bất tịnh có nghĩa là sau khi mình đã thoát ra được cái bào thai rồi và chào đời bằng những tiếng khóc, đứa bé bắt đầu sống một đời sống riêng biệt, có đầy đủ giác quan để tiếp xúc với ngoại cảnh, có đủ bộ phận cần thiết để điều hòa cuộc sống thể xác của mình. Những giác quan bên ngoài và bộ phận bên trong ấy thường bài tiết ra những chất dơ bẩn hôi hám, đó là cái tự tướng của nó, là bài tiết ra những cái sự dơ bẩn không có sạch từ cái thân này, nó không được sạch sẽ. Sau khi mà mình đứa bé chào đời rồi đó con, thì cái đó, cái tự tướng của nó có riêng rồi, nó không còn dính người mẹ nữa, thì nó bài tiết ra. Nhưng mà khi còn trong bụng mẹ, trong bào thai, thì nó bài tiết ra là ở trong cái bào thai đó với người mẹ, thấy không? Trong cái thế giới của nó, trong cái bào thai thôi. Nhưng mà ra ngoài rồi đó, giống như mình nè, ra ngoài rồi thì mình có cái những cái sự tiết, bài tiết ra những cái sự bất tịnh của mình. Em còn cái kia là quán tự thể ha. Như chúng ta đã thấy, chính lỗ cống trong người mỗi ngày bài tiết không biết bao nhiêu là thứ nhơ nhớp, vậy chắc chắn bên trong thân xác chất liệu chất cấu, nên thể xác chúng ta cũng không trong sạch được. Vậy quán tự thể bất tịnh là quán sát cái thể chất của thân người để nhận thấy nó bất tịnh như thế nào, tức là tự thể nó, cái thân của chúng ta nó cũng là nhơ nhớp, nó trong tự thể của nó là vốn dĩ nó là cũng nhơ nhớp, chứ nó không có thật. ha. Thì quý vị có thi thì những cái này quý vị nên để ý, mà thầy chắc cho quý vị thi nhiều nhiều câu chắc cũng không có khó đâu, quý vị đậu hết á. Tại vì thầy dạy là thầy muốn quý vị tu, thật sự như vậy, muốn quý vị tu, bởi vì tu là hạnh phúc. Mình quý vị đậu thì chỉ được vài tràng pháo tay phát cái bằng thôi, chứ còn mà đậu mà về không tu cũng như là đậu ở dưới đất chứ không có đậu trên đâu, trên cây nữa, thấy không? Thành ra phải tu là quan trọng, mình phải là mà mình phải nghe hiểu nghĩa lý, rồi mình quán chiếu, rồi mình tu tập, mình áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình, thấy được tại sao Đức Phật phải dạy như vậy. Tại vì Ngài đã trải nghiệm qua cái cuộc đời tu hành của Ngài, 6 năm khổ hạnh rồi 49 ngày thiền tọa rồi, Ngài đã thấy rõ được chúng sinh khổ là từ đâu mà khổ vậy thôi. Rồi xin mời câu thứ hai. Dạ, mời đạo hữu Pháp Tâm hả? Dạ, Pháp Tâm từ Anh Quốc, London. Dạ, xin mời đạo hữu.
Hôm nay thầy giảng về thiền, cho nên con hỏi về thiền. Là vì thiền của thiền sư Lương Thế Hạnh thì con đã đại quan số khác rồi, cái đó mà thầy cũng đã giảng vừa qua ngày thứ năm, thưa thứ năm vừa rồi. Bây giờ thưa thầy, con muốn hỏi về thiền sư của Trần Tâm.
Của ai?
Trần Tâm.
Trần Tâm hả đó?
Một Phật thưa thầy, vừa rồi con có gặp đệ tử của thiền sư Trần Tâm á. Trần Tâm á bây giờ ảnh đang ở bên Campuchia rồi. Thì những vị đó có nói là hỏi con là ông theo đạo Phật lâu rồi, mà ông có lên được trên trời, ông thấy ông đi xung quanh ông thấy chưa? Tôi thì đã vậy đã thấy, nhưng mà con khi trả lời cái á thì nếu nói như anh á thì tôi thấy sao tôi nghe chúng không lọt vào tai chút nào hết. Nhưng mà con hỏi là thưa thầy, nếu con hỏi ông là một vị theo hồi giờ này, những thánh tăng, những vị tổ trở lại là đều có học, có sư, có thầy, có tổ. Còn như thầy mà ông nói là Phật sống, gọi là Phật sống nhân vậy thầy, tức là Trần Tâm nó theo như con nghĩ là ngay đâu có hạt một vị nào ra mà cũng không có được lịch sử của ngài, mà tại sao gọi là chẳng là một Phật sống. Cho nên con nói là theo như trong kinh Đức Phật có vậy á, là một nước không có hai vua Vũ Lương Thanh Vương, và một thế giới không có hai vị Phật ra đời. Nhưng mà sao là bây giờ đệ tử của thầy, của thầy Đạt Tâm nói vậy, mô Phật của thầy lãng cho tôi biết đó.
Cảm ơn đạo hữu Pháp Tâm rất nhiều. Thưa quý vị, ngày qua đạo hữu có hỏi, nhưng mà thầy nói thôi để hôm nay thầy dành thời gian lại để trả lời cho đại chúng nghe luôn. Thưa quý vị, vào thời mạt pháp này là thời ma cường pháp nhược á, ai người ta xưng tự xưng sao ta xưng cũng được, thấy không? Như đạo hữu Pháp Tâm học cái Phật pháp kỳ này, cái về bên đó xưng tôi là Phật sống, thì đạo hữu xưng cái kia ông là Trần Tâm, còn đạo hữu là Pháp Tâm, thì hai ông là Phật sống thì cũng đâu có ai nói gì, mà nói vậy cảnh sát nó cũng đâu có lời bắt đâu, không sợ, thấy không? Thành ra thưa quý vị, thì nhưng có một điều thưa quý vị là thầy nói cho quý vị nghe, quý vị lắng tai nghe nè.